cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Khánh Uyên cùng SBS Nhạc cuối tuần kỳ này xin chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, khi nhắc về nữ danh ca với biệt danh Nữ Hoàng Sầu Muộn, hẳn nhiều người nhận ra ngay đó là nghệ sĩ Giao Linh. Ca sĩ Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài Gòn, trong một gia đình nghèo có 7 chị em và là ca sĩ nhạc vàng Việt Nam. Bà được báo chí Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 tặng cho biệt danh là Nữ Hoàng Sầu Muộn do tiếng ca và phong cách biểu diễn trầm buồn. Mặc dù gia đình không có ai làm về nghệ thuật, nhưng bà mê ca hát từ nhỏ. Nghệ danh Giao Linh là do một người bạn thân đặt cho bà. Khi bà bày tỏ ước mơ muốn ca hát của mình, người bạn đó tin rằng nghệ danh này sẽ đem lại nhiều may mắn cho cô bạn Đỗ Thị Sinh. Nhiều người nói rằng tiếng hát của Giao Linh như có men rượu, như được chân cất từ chính cuộc đời của mình. Cho nên dù muốn dù không thì dường như tiếng hát của Nữ Hoàng Sầu Muộn đã vận vào cuộc đời bà. 16 tuổi, Giao Linh vừa làm nhân viên kiểm vé, vừa biểu diễn văn nghệ ở Air Việt Nam. Vì chưa đến tuổi được làm căn cước nên cứ hàng tháng bà đều phải nhờ mẹ bảo lãnh giấy tờ và lãnh lương giùm. Năm 1966, bà đại diện cho Air Việt Nam tham dự một chương trình văn nghệ. Ở đó bà đã được gặp nhạc sĩ Thu Hồ và bà đã ngay lập tức chủ động làm quen để có được buổi thu âm vào ngày hôm sau. Buổi thử giọng thành công đã đem đến cho Giao Linh một hợp đồng thu đĩa độc quyền trong 3 năm với Continental. Cuộc gặp định mệnh đấy đã làm thay đổi cuộc đời cô gái mang tên Đỗ Thị Sinh và cũng đánh dấu sự ra đời của nghệ danh Giao Linh từ đó. Năm 1982, Giao Linh rời Việt Nam qua Canada đoàn tụ với gia đình. Danh ca kể thời thiếu nữ đam mê nghệ thuật nhưng không được gia đình cho phép vì bố của bà nghĩ rằng sướng ca vô loài. Nữ Hoàng Sầu Muộn lúc đó đầu quân về trung tâm băng đĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Người thầy khó tính này từng bắt cô học trò phải thu âm một bài hát đến 48 lần. Cho đến khi ông cảm thấy bản thu thật sự tốt, Giao Linh có tâm sự với báo VN Express rằng bởi sự khó đó mà hầu hết ca sĩ cùng thời với tôi đều giữ được chỗ đứng trong lòng khán giả đến tận bây giờ. Hết trích dẫn. Ngày đó, lịch trình làm việc hàng ngày của ca sĩ khá khắc nghiệt. 8 giờ sáng bà có mặt tại phòng thu, 12 giờ đêm mới về đến nhà. Mỗi hôm, Giao Linh đều chạy show từ 5 đến 6 địa điểm. Cuộc đời bà cứ trôi theo tiếng hát, trôi theo những lo toan cho gia đình. Hát miết, đến khi giật mình nhìn lại, danh tiếng, tiền bạc, mọi thứ Giao Linh đều không thiếu, chỉ thiếu một người đàn ông để nương tựa. Đến khi những người bạn, những đồng nghiệp cùng thời đều có mái ấm cho riêng mình, thì Giao Linh vẫn lẻ bóng. Cho đến năm 37 tuổi, nữ danh ca mới lấy chồng. Sau này, mỗi lần có người hỏi, bà đều bảo mình tin vào số phận. Bởi vì số phận này đã sắp xếp cho Giao Linh kết hôn với một người bạn từ thời Thanh Mai Trúc Mã. Giao Linh và chồng từng gặp gỡ nhau từ thời 37 tuổi. Nhưng phải đến 20 năm sau thì cả hai mới về chung tổ ấm. Và lúc đó, chồng Giao Linh đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và cũng đang nuôi 6 đứa con. Bà chia sẻ, nghe nhiều lời đồn thổi về tính anh đào hoa, nhiều đời vợ, cho nên ngày anh ngỏ lời, tôi mới buông một câu đùa giỡn. Trời ơi, ai mà dám lấy anh? Anh nhiều vợ thấy mồ. Điều đó làm anh giận và không gặp tôi nữa. Rồi biến cố xảy ra, chúng tôi thất lạc nhau đến gần 10 năm sau mới gặp lại trên đất Mỹ. Thời điểm đó, anh có cuộc sống tự do và lại một lần nữa ngỏ lời với tôi. Cảm nhận được cái tình của anh dành cho mình, bởi anh đã theo đuổi tôi 20 năm rồi. Lúc đó tôi bị dao động nhiều, nhưng vẫn rất sợ quá khứ của anh. Khi gặp anh tôi vẫn còn độc thân, nhưng anh thì đã có 6 đứa con riêng qua 3 đời vợ. Hết trích dẫn. Giao Linh kể, giờ bà và chồng là hai ông bà già an ủi nhau, tiết lộ bí quyết giữ lửa cho hôn nhân luôn đầm ấm. Bà cho biết, các con của anh đối với tôi rất tốt, nên mình cũng mở lòng với mẹ của chúng. Tôi không muốn các cháu khó xử, để chúng không có khoảng cách với mẹ của mình. Cả mối quan hệ của anh với những người vợ trước tôi cũng không can thiệp vào. Tôi hiểu họ cần có không gian để trò chuyện về các vấn đề con cái. Chính vì thế mà gia đình tôi rất hạnh phúc. Hết trích dẫn. Tuy không làm văn nghệ nhưng chồng Giao Linh là người sẻ chia, đồng cảm với bà trong từng bước đường nghệ thuật. Ông thường xuất hiện bên cạnh lo lắng chăm sóc cho bà từng chút một trong những lần đi diễn. Ông còn cẩn thận quay hình vợ khi biểu diễn về nhà xem lại cho vui. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức giọng ca Nữ Hoàng Sầu Muộn qua một nhạc phẩm mang đậm tên tuổi của bà, ca khúc Sang Ngang.
Anh hỡi đôi mình mộng này đã
đang lắng nghe nhạc cuối tuần cùng Khánh Uyên. Thưa quý vị, nữ ca sĩ 31 tuổi Kesha vừa tung ra MV mới cho ca khúc mang tên Praying, đánh dấu sự trở lại chính thức sau 5 năm. Sau 2 ngày đăng tải thì MV Praying đã đạt hơn 7,4 triệu lượt xem trên YouTube. Theo lời Kesha miêu tả trong một bức thư được đăng trên trang web Lenny Letter của nữ diễn viên Lena Dunham, Praying là ca khúc nói về việc vượt qua nghịch cảnh và tìm kiếm an yên bằng cách tha thứ những người đã làm tổn thương mình. Trong thư, Kesha viết cô đã chuyển nỗi tuyệt vọng khôn cùng thành sức mạnh vượt qua khó khăn và chuyển những cảm xúc đó thành tác phẩm nghệ thuật. Nữ ca sĩ trải lòng về giai đoạn tối tăm của cuộc đời mình. Những lúc mà cô không bao giờ thấy bình yên, tôi biết mình chưa bao giờ bị người hâm mộ, thú nuôi hay gia đình mình bỏ rơi. Nhưng khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng, bạn có cảm giác mình không còn gì cả. Hết trích dẫn, Kesha cũng nhắc đến hai nghệ sĩ Ryan Lewis và Ben Abraham là những người đã giúp cho cô chuyển tất cả những cảm xúc của mình thành ca khúc đầy mạnh mẽ. Đây cũng là album đầu tiên cô phát hành sau album gần nhất là Warrior năm 2012. Khác hẳn với những MV trước đậm chất sôi động mang màu sắc điện tử, Praying là một bản ballad trầm buồn, mở đầu bằng cảnh Kesha nằm trong một cổ quan tài, không ngừng tự hỏi về cuộc đời mình. Lời bài hát như lời trăn trở của chính Kesha rằng, tôi đã chết rồi chăng? Hay đây cũng chỉ là một trong những giấc mơ đó, những giấc mơ khủng khiếp dường như dài bất tận. Nếu tôi còn sống thì tại sao? Nếu đứng Chúa Trời là có thật, đôi khi ở đâu đó, vậy thì tại sao tôi lại bị tất cả mọi người, tất cả những gì mà tôi biết và yêu thương bỏ rơi? Hết trích dẫn. Theo nhận định của giới truyền thông, đây là ca khúc chất chứa tâm sự của Kesha sau nhiều năm vướng vào vụ lùm xùm kiện cáo với nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke. Người Kesha đã cáo buộc xâm hại cô suốt gần 10 năm làm việc chung. Trong những năm gần đây, Kesha đã cố gắng thoát khỏi hợp đồng của cô với Dr. Luke. Dr. Luke là người sản xuất tất cả các bản thu âm đình đám của Kesha, bao gồm TikTok, We Are Who We Are và Your Love Is My Drug. Anh cũng đồng thời là người sản xuất hàng trăm bài hát nổi tiếng cho rất nhiều nghệ sĩ khác. Anh cũng hợp tác với cả Tayo Cruz, B.O.P, Jessie J, Florida, Miley Cyrus, T.I, Nicki Minaj, Juicy J, Rihanna và Shakira và giành được giải Grammy cho nhà sản xuất của năm với album Teenage Dream hợp tác cùng Katy Perry. Từ năm 2014, Kesha kể đơn kiện Dr. Luke và yêu cầu được giải phóng khỏi hợp đồng với Dr. Luke và Sony. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2016, tòa án xử Kesha thua kiện và không dứt được hợp đồng với Sony. Một phần là vì Sony vẫn cho phép Kesha thu âm mà không có sự dính líu của Dr. Luke. Vào tháng 4 năm nay, Sony đã sa thải Dr. Luke. Album mới của Kesha được phát hành bởi hãng đĩa Kemosabe do Dr. Luke và Sony sáng lập, nhưng hiện nay đang toàn quyền sở hữu của Sony. Kesha là một trong ít nghệ sĩ phá được kỷ lục của The Beatles. Năm 2010, đĩa đơn đầu tay TikTok của cô có doanh số bán cao hơn mọi đĩa đơn của ban nhạc huyền thoại này. Kesha ra mắt công chúng khi góp giọng trong ca khúc hit Round Round 2009 của nghệ sĩ rap Florida. Đến khi phát hành album riêng Animal 2010, thì tên tuổi của cô lên như diều gặp gió. Các ca khúc TikTok, Your Love Is My Drug đưa album đạt đĩa bạch kim. Đến album thứ hai, Warrior 2012, Kesha có tiếp hit Daeyoung và ca khúc Timber, hợp tác với nghệ sĩ rap Pitbull. Các sản phẩm của cô đều chiếm lĩnh các sàn nhảy. Dù kém hơn Animal, nhưng Warrior vẫn là một đĩa nhạc thành công. Mặc dù vậy, từ năm 2012 đến nay, sự nghiệp của Kesha chững lại khi cô bắt đầu theo đuổi vụ kiện Dr. Luke. Nữ ca sĩ cáo buộc nhà sản xuất này đã kìm hãm sự nghiệp của cô vì sự mâu thuẫn này. Thưa quý vị, giới giải trí nghệ thuật thế giới nổi tiếng phức tạp, và sự việc của Kesha có lẽ chỉ là một trong số ít bị đem ra mổ xẻ trong dư luận và truyền thông bởi vụ kiện tụng của cô. Hy vọng rằng giờ đây, Kesha đã được giải thoát khỏi Dr. Luke. Cô sẽ luôn mạnh mẽ hơn và sớm lấy lại được phong độ cho sự nghiệp của mình như ngày xưa. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Praying của Kesha quý vị nhé.
Told me that I was nothing without you. Oh. That after everything you've done, I can thank you for how strong I have become. 'Cause you brought the flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself. And we both know all the truth I could tell. I'll just say this is, I wish you farewell. I hope you're somewhere praying. Praying, I hope your soul is changing, changing. I hope you find your peace, falling on your knees, praying. I'm proud of who I am. No more monsters.
Thưa quý vị, rapper thành công nhất mọi thời đại Eminem đang chuẩn bị kế hoạch cho album kế tiếp, được dự đoán sẽ phát hành trong mùa hè này. Trang New Music Express đưa tin album mới của Eminem sẽ có sự hợp tác của Dr. Dre, một nhà sản xuất âm nhạc đồng thời là giám đốc thu âm và diễn viên người Mỹ. Anh từng tham gia sản xuất nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của Eminem như My Name Is và The Real Slim Shady. Sau đó, mối quan hệ công việc giữa họ trong những năm qua không còn khăng khít như thời kỳ đầu. Tuy nhiên mới đây thì đạo diễn bộ phim The Defiant Ones làm về cuộc đời của Dr. Dre đã lên tiếng xác nhận rằng cả hai đang thu âm mỗi ngày để chuẩn bị cho sản phẩm mới. Hiện tại, Eminem vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về nội dung trong lần trở lại sắp tới, kể cả single quảng bá. Tuy nhiên đây sẽ là album phòng thu thứ 9 trong sự nghiệp của anh sau The Marshall Mathers LP 2 vào năm 2013. Khá hạn chế xuất hiện trên truyền thông, nhưng Eminem vẫn là rapper duy nhất trong lịch sử âm nhạc có thể cạnh tranh về độ phổ biến với giới ca sĩ pop. Cụ thể, tính đến năm 2016, ông Hoàng Nhạc Rap bán được 172 triệu đĩa trên toàn thế giới và sở hữu tổng cộng 15 giải Grammy. Với album sắp phát hành, rất có khả năng Eminem sẽ tạo nên cú nổ đầu tiên trong 6 tháng qua về doanh số tiêu thụ, khi 2017 được đánh giá là một năm ảm đạm của mảng album. Anh là nam nghệ sĩ sở hữu album có doanh số tuần đầu tiên cao nhất, 1,7 triệu bản với The Marshall Mathers LP. Vào năm 2013, The Marshall Mathers LP 2 tuy không thể phá vỡ kỷ lục cũ, nhưng vẫn bán được gần 800.000 bản tuần đầu tiên. Đây là một thành tích hiếm thấy trong thời đại khán giả đã không còn hứng thú mua album như hiện nay. Trong khi chờ đợi album mới của nam ca sĩ mệnh danh ông Hoàng Rapper này, mời quý vị đến với một ca khúc nổi tiếng của Eminem hợp tác cùng Rihanna, Love the Way You Lie. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me.
Nối chương trình với một tin về âm nhạc xứ sở Kim Chi đang được bàn luận khá nhiều trong tuần vừa qua, đó là đêm diễn riêng của nam ca sĩ G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang tại Thái Lan, nhằm tái hiện lại chặng đường âm nhạc của mình. Đầu năm 2017, G-Dragon trở lại với vai trò nghệ sĩ solo bằng album Country Young, đồng thời nam ca sĩ thực hiện tour concert vòng quanh thế giới với tên gọi G-Dragon 2017 World Tour ACT 3. MOTTE. Đây là tour solo thứ hai trong sự nghiệp của thủ lĩnh Big Bang. G-Dragon muốn mang đến một album chất lượng khó quên, những buổi biểu diễn hoành tráng trước khi chính thức nhập ngũ. Sau những đêm diễn thành công ở Hàn, Singapore, G-Dragon đã tổ chức hai đêm concert ở Thái Lan, địa điểm tại Impact Arena vào ngày 7 và 8 tháng 7 vừa qua. Trong hai đêm nhạc, G-Dragon đã thể hiện 24 ca khúc quen thuộc, được chia thành 3 phần chính tương ứng với những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của trưởng nhóm Big Bang. Phần 1 mang tên G-Dragon, phần 2 là G-Dragon và Country Young, phần 3 được lấy từ tên album mới nhất và cũng là tên thật của nam ca sĩ sinh năm 1988 này, Country Young. Đêm nhạc được kết thúc bằng ca khúc mới nhất của G-Dragon mang tên Entitled 2014. Đêm nhạc tái hiện những chặng đường khác nhau của G-Dragon với điểm nhấn riêng ở mỗi phần, nhưng xuyên suốt các phần vẫn là phong cách cá tính, nổi loạn đúng với con người của G-Dragon nhất. Một lần nữa, nam ca sĩ đã khiến hàng chục nghìn khán giả nhún nhảy không ngừng. Sau Thái Lan, G-Dragon sẽ đưa tour diễn của mình tới nhiều thành phố khác ở Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Pháp, Đức và hẳn là Úc sẽ không nằm ngoài các địa điểm dừng chân của tour diễn này, thưa quý vị. Với những thính giả đang trông đợi tour diễn của G-Dragon tại Úc, SBS xin được cập nhật như sau. Ngày 5 tháng 8 tại Sydney, 8 tháng 8 tại Brisbane và 12 tháng 8 tại Melbourne. Hy vọng quý vị yêu thích G-Dragon sẽ được thưởng thức show diễn của anh chàng này tại Úc nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng đến với một ca khúc của G-Dragon được rất nhiều người hâm mộ, ca khúc Untitled 2014.
네가 떠나버린 그날에 도무지 말로 널 울리고 뒤돌아서서 후회해 미안해 제발 단 한 번이라도 너를 볼 수 있다면 내 모든 걸 다 잃어도 괜찮아 꿈에서라도 나를 만나 다시 사랑하기를 너에게 용서받기보다 죽는 게 더 쉬울지 몰라 이 노래를 불러보지만
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với yêu cầu ngọt ngào của vị thính giả tên Bảo Châu.
Xin chào chương trình, mình tên là Bảo Châu. Hôm nay mình muốn gửi đến chương trình bài Thời Thanh Xuân Sẽ Qua của ca sĩ Văn Mai Hương và Phạm Hồng Phước. Đây là một bài hát với giai điệu và lời hát vô cùng thơ mộng. Mình hy vọng là khi bài hát được bật lên thì các bạn nghe đài có thể được thưởng thức trọn vẹn bài hát trong một khung cảnh thật yên bình và xung quanh bởi những người mà các bạn thân yêu nhé.
một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhắn nhau, chúng ta sẽ về đâu hỡi anh?
Về quê anh đi em à, vùng ngoại ô cách rất xa ba mẹ anh, ngày xưa cùng ở đây, đồi xanh thơm mát những lá trà, trong lành hát những khúc ca, hương chiều quê nghe lúa thơm tình ta. Anh sẽ xây ta một căn nhà, trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá.
Em tưới hoa bên bờ sông nhà, đom đóm lung linh màn đêm yên bình, ta dạo thuyền quanh đom đóm bay.
Xoay la la la, xoay theo điệu van, xoay cha cha cha, da da di da, da 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 di da.
Ca khúc vừa rồi cũng là lời kết của chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và trải lòng cùng chúng tôi tối nay. Chúc quý vị có một đêm thật thoải mái và đón một tuần mới thật nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.